Yeah, we can read some verses in First Peter.
Ai đọc bài câu trong sách Phi-rơ thứ nhất?
We can read from starting in verse 4 until verse 8.
Welche Kapitän?
Genau.
Chương 2, Phi-rơ thứ nhất chương 2. Von wessen Vers nochmal?
Von also Kapitel 2 Vers 4 bis 8.
Từ câu 4 đến câu 8.
Wie soll man es machen? How shall we do it? Do you want to read?
Yeah. Lesson of Vietnamese. Anh em đọc từ Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 4 đến câu 8.
Là họ đã sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đã sống được xây nên nhà thiên liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiên liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: này, ta đặt tại Sion hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá bị vỡ nhà rọi ra, bèn trở nên đá góc nhà, là đá cho bóc tát, là đá lớn làm cho sa mã. Họ bị bóc đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.
Amen. Cornerstone. Amen. Amen. Yeah, coming to him as to a living stone. Amen.
Đến với Chúa như là hòn đá sống.
Lob den Herrn, a living stone. Amen.
Hòn đá sống. Amen.
Yeah, rejected indeed by man.
Yes.
But chosen by God and precious.
Bị loại ra bởi con người mà được chọn Đức Chúa Trời. Chọn bởi Đức Chúa Trời và quý giá.
Lord, you are so precious for us.
Amen.
Chúa thật là quý giá đối với chúng con.
Amen.
Oh Lord Jesus. Amen. Yes, precious.
Amen.
Amen.
Coming to him, Amen.
Hãy đến với Chúa.
Then, that's how it begins here, this paragraph concerning the building of Zion.
Ta bắt đầu cái đoạn nói về xây dựng Sion.
It really starts in the experience of Peter with coming to him as to a living stone.
Nó bắt đầu với kinh nghiệm của Phi-rơ đến với Chúa như đến với hòn đá sống vậy.
Amen. Because the Lord today he wants to build a spiritual house.
Vì ngày nay Chúa muốn xây dựng một ngôi nhà thuộc linh.
Amen. A house full of life, right?
Nhà đầy sự sống.
Amen.
Amen.
So the beginning for us, because we are not like the Lord.
Tôi phải bắt đầu của chúng ta, tại vì chúng ta không có giống Chúa.
We still have our flesh, right? And our self, which is very much interfering with the Lord's will to build up Zion.
Chúng ta vẫn còn xác thịt, vẫn còn tâm hồn chúng ta. Nó trái ngược với ý muốn của Chúa khi xây dựng Sion.
So one of the first things that we all as Christians, we not only have to learn but to continuously practice.
Thì chúng ta, đây là điều chúng ta phải không chỉ học mà chúng ta phải thực hành nữa.
That is really that we come to him as the living God or a living stone here.
Để chúng ta đến với Chúa như là một cái hòn đá sống vậy.
So for example, to one church the Lord wrote that his name is the Amen.
Chúa đã viết thư cho một hội thánh rằng tên của Ngài là Đấng Amen.
And this was a church that was devoid of life, half dead.
Đó là cái hội thánh mà không còn sự sống nữa, coi gần như là chết vậy.
So the Lord first told them that he introduces himself as the Amen, his name.
Chúa mới giới thiệu Ngài chính là Đấng Amen.
So when we have fellowship, right? You may be, you know, somebody is talking or sharing, but everybody who is listening is also exercising in their spirit to confirm, right? If something is spoken according to the Lord with Amen.
Trong buổi nhóm thì có một, khi anh em khác chia sẻ thì những người nghe cũng phải đến với Chúa để nhận được sự xác nhận từ Đấng Amen.
It's really the experience. Sometimes you don't feel well, you know, you're not strengthened inwardly, but when somebody starts to pray, for example, or have fellowship, you can exercise your spirit that you have by calling on the name of the Lord by saying amen.
Đó là một kinh nghiệm khi mà trong buổi nhóm có lúc anh em cũng cảm thấy khỏe, thấy thoải mái, nhưng mà anh em khi nghe anh em khác cầu nguyện thì anh em có thể thực tập trong tâm linh gọi Chúa. Và lúc đó anh em trải nghiệm được Đấng Amen.
Amen. It's really a wonderful name of the Lord. It's the Lord's name. Amen.
Amen là một cái tên của Chúa trong Phép Huyền 3 câu 14.
Right. And it is the Lord's wisdom to write this to a church that really has lost the burning or the desire to live for Christ.
Đây là sự khôn ngoan của Chúa khi Chúa gửi thư này đối với hội thánh Laodice, là cái hội thánh mà không còn cái gánh nặng để sống cho Chúa nữa.
Amen. So, yes, as we read here, when we come to Christ, we come to him as a living stone. This is a very practical application to strengthen the life that we have received.
Thì chúng ta phải học để đến với Chúa là hòn đá sống để làm vững mạnh cái sự sống mà chúng ta đã nhận được từ Chúa.
Amen. It's a very basic experience, but regardless how long you're a Christian, right, or how long you are in a church life, we still call upon this name many times when we fellowship, when we pray every day, right?
Đây là cái kinh nghiệm căn bản, nhưng mà cho dù anh em ở trong hội thánh lâu hay mới, khi đến thông công thì chúng ta cũng phải gọi cái tên này.
Amen. So we need to learn to treasure the wonderful names of the Lord that were given.
Chúng ta phải học để quý cái tên của danh của Chúa đã ban cho chúng ta.
Yeah. So when you open the word, or right now when we fellowship, you can strengthen, you can come to him, strengthen your inner man by taking your faith and say amen to the word.
Hay cả khi trong buổi thông công này, hay khi anh em đến với lời của Chúa, anh em có thể hướng lòng với Chúa, dùng đức tin của mình và nói amen với lời của Ngài.
So even if you're a shy person or a person that does not speak much, you can say amen. That's not too much, right?
Cho dù anh em là một người anh em hay cảm thấy xấu hổ hay là không có can đảm, thì anh em cũng có thể nói amen. Điều này không có cần phải nhiều.
Amen. Right. So we love to do this and we do it every day. We call upon the name of the Lord. Amen.
Chúng ta thích làm điều này và chúng ta làm mỗi ngày. Chúng ta gọi tên của Chúa.
Yeah, Lord, in him.
Amen.
Amen. Praise. Let's exercise this in the church, right where we are.
Chúng ta hãy học để thực tập điều này trong hội thánh mà chúng ta đang ở.
Amen. To build one another up, as verse 5 said, right? With songs or verse, right? With the speaking of the Lord, and to yes.
They say gây dựng lẫn nhau bởi lời của Chúa, bởi lời phán hàng sống của Chúa và bởi các thi thiên.
Amen. And the one who is receiving, we exercise it and we mingle it with faith. And like this, you will feel life will grow in your heart, in your soul. Life will grow.
Và những người nghe hãy tập để trộn lẫn đó với đức tin, rồi sẽ cảm nhận được cái sự sống của Chúa tăng trưởng lên trong lòng mình.
Amen. And it's really a joy for God to see this. It's a very simple, you know, exercise, but the Father treasures this very much when we come in such an attitude to him.
Và đó chỉ là một cái điều khá đơn giản, nhưng mà Cha sẽ cảm thấy vui khi mà chúng ta đến với Ngài như vậy.
Because to build this house, right, of the passage we just read, the Lord needs also living stones.
Tại vì để xây dựng nhà của Chúa thì Ngài cũng cần những viên đá sống.
So he is the living God, but what kind of stones are we, right? That's the question.
Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, thế còn chúng ta là loại đá nào? Đó cũng là một câu hỏi.
Amen. Lord, then have praise the Lord.
Amen.
Amen. This house cannot be built, right, with earthly material or man's ideas, impossible.
Cái nhà này không thể nào mà nhà thuộc linh này không thể nào được xây dựng bởi bởi ý tưởng của con người, với những cái vật hay những vật liệu thuộc về trái đất này.
So when we learn to come to him in everything that he speaks, to be adjusted to the chief cornerstone, right? Then the Lord has a way to build us up.
Chúng ta phải học cho mọi sự đến với Chúa như đá cốt nhà, thì qua đó Chúa có thể xây dựng hội thánh với chúng ta được.
That means this chief cornerstone has to be the authority in our daily lives.
Thì hòn đá cốt nhà này phải có thẩm quyền trong mọi mặt của đời sống của chúng ta.
In relationship between husband and wife, for example, there needs to be this chief cornerstone being the authority of such a marriage.
Thì ví dụ như là giữa mối quan hệ giữa vợ và chồng, thì hòn đá sống này, đá cốt nhà này thì cũng phải có thẩm quyền của trong cái hôn nhân.
It's a very practical way to always come to him when there's an argument, or I don't know, if I fight with my own wife. It's a very practical thing to deny myself and to say, Lord, I come to you, save me now.
Ví dụ khi mà tôi có vấn đề mâu thuẫn với vợ tôi, thì tôi cũng phải học để đến với Chúa như đá cốt nhà. Xin Chúa, tôi chối bỏ tâm hồn của tôi và xin Chúa cứu tôi.
Amen. Or children towards their parents, right? Or even parents towards their children.
Hay là giữa con cái với cha mẹ.
You know, this is not a high word, but it's very applicable for us in our daily lives where we live.
Thì điều này rất là cần thiết trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta.
Amen. Yeah. So, amen. It's not worth keeping on sometimes to fight or keeping your argument, but the Lord is a reward for those who come to him always.
Amen. Tức là không đáng để tiếp tục tranh đấu với nhau hay là giữ cái suy nghĩ của mình, lời nói của mình. Mà nếu chúng ta đến với Chúa như vậy thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng từ Ngài.
Yeah, amen. 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 Yes, Lord. Amen. Yeah. Amen. Yes. Amen. Amen. Yeah, therefore it is also contained in the scripture in verse 6. Amen. Mm-hmm. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone.
Precious.
And he who believes on him will by no means be put to shame.
Amen.
Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này đã đặt tại Sion, hòn đá cốt nhà, đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.
Amen.
Amen. Mm-hmm. Amen. Yes. Amen. Yeah. That's, we need to believe on him.
Chúng ta mm-hmm. phải tin Chúa.
Believe as it is written in the scripture.
Amen.
Tin lời Ngài trong Kinh Thánh.
What is written in our hearts must be mingled with the faith, right?
Phải viết vào lòng chúng ta phải trộn lẫn nó với đức tin.
Yeah. Amen. And when we take the scripture, we take it by faith, right?
Khi ta đọc Kinh Thánh thì ta phải đọc với đức tin của mình.
And by faith, we bring the word of God back to him by speaking it out, right?
Amen.
Và bởi đức tin chúng ta mang lời của Chúa trở lại với Ngài bằng cách chúng ta nói nó ra.
Sometimes my faith is little.
Thỉnh thoảng thì đức tin của tôi rất là nhỏ.
But what strengthens my faith is when I take the scripture and read it out loud to myself or to someone else.
Và tôi làm vững mạnh đức tin của tôi bằng cách tôi đọc lời Chúa ra một mình hay là đọc với một người khác đọc lớn lên.
Yeah. So Paul said in Galatians, faith is coming by hearing. Yeah.
In Roma order.
Or in Romans, yes.
Trong sách Roma thì Paulo nói rằng đức tin đến từ việc nghe lời Chúa.
Yeah. Amen. So sometimes oftentimes when there's little faith, we take the scripture and we proclaim it, we speak it out, we say amen to it, and our faith and our experience of Christ will grow.
Amen.
Thì thỉnh thoảng khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta đọc lớn lên và nói amen, thì đức tin của chúng ta được lớn lên.
Yeah. Sometimes I find Christ not as precious.
Thỉnh thoảng tôi thấy Chúa không có quý giá.
I'm far away somewhere in my thoughts.
Tôi ở đâu, ở nơi nào đó xa xôi ở trong suy nghĩ của mình.
Or I'm pursuing something different than Christ.
Hay tôi theo đuổi điều gì đó khác với Chúa.
Then I realize, no, I need to turn now and take the scripture and come to Christ and read it and say amen to it. And I realize now Christ becomes more precious again to me.
Tôi nhận ra tôi phải trở lại, tôi đến với lời Chúa, nói amen, và tôi cảm thấy Chúa trở nên quý giá hơn đối với tôi.
Yeah. Amen. So that's how Christ can become so precious to us. Yeah.
Đó là cách mà để Chúa trở nên quý giá hơn đối với chúng ta.
Yeah. For Peter, he really made the experience. He read the scripture and then Christ became so special to him.
Oh. Đó là kinh nghiệm của Peter. Peter đọc kinh thánh rồi đứng Christ trở nên quý giá đối với ông.
Yeah. He only wanted Christ.
Ông chỉ có muốn đứng Christ.
Mm-hmm. Nothing else was precious to him anymore.
Không còn thứ gì khác còn quý giá hơn đối với ông.
Yeah. Throughout his whole life, when you read the Gospels, his heart was always so much for Christ.
Mm-hmm.
Chúng ta đọc các sách Phúc Âm thì chúng ta thấy rằng lòng của Führer luôn dành cho Chúa.
And sometimes when we read also here, he also made the experience in verse 7 that sometimes there are coming offenses.
Mm-hmm.
Or also in verse 8.
Yeah,
or stumbling.
Chúng ta trong câu 7, câu 8 của Führer thứ nhất đoạn 2, chúng ta thấy thỉnh thoảng cũng đứng Christ cũng bị chống đối.
Sometimes it was not so easy for him to find Christ that precious because there were some problems.
Thỉnh thoảng thì có vấn đề chúng ta không thấy đứng Christ là quý giá tại vì có một số vấn đề gì đó.
Yeah. And also for us, sometimes we are stuck in our soul.
Đối với chúng ta cũng vậy, thỉnh thoảng chúng ta bị kẹt ở trong tâm hồn chúng ta.
We might be offended by something that is happening.
Chúng ta có thể bị vấp phạm bởi cái điều gì đó đang xảy ra.
Sometimes I'm offended by my brother or something in the church or something someone said.
Thỉnh thoảng tôi bị vấp phạm bởi anh em của tôi hay là bởi điều gì đó trong hội thánh hay bởi cái gì đó khác.
And suddenly I'm always only turning around this one thing that is my problem.
Tôi cứ bị mất cản trở bởi cái điều đó, bởi cái nan đề của tôi.
And then Christ is suddenly not as precious to me anymore.
Thì như vậy thì đấng Christ không còn quý giá đối với tôi nữa.
I don't come to him anymore.
Tôi không đến với Ngài nữa.
I just think about the problem.
Tôi cứ suy nghĩ về cái vấn đề đó thôi.
And we need to have a conscience to realize when we are in such condition.
Mm-hmm.
Chúng ta phải ý thức để nhận ra rằng khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh đó.
Yeah, that we turn ours to the Spirit.
Để chúng ta hướng mình đến Thánh Linh.
Yeah, we need to lay aside all these things that we realize that are hindering us.
Chúng ta phải bỏ tất cả những mọi thứ qua một bên, những thứ mà cản trở chúng ta.
It's not always that easy to distinguish between this the problems I'm having, and because we think it's so, we are so in our own right.
Chúng ta không có đơn giản để phân biệt cái vấn đề mà chúng ta đang có. Thì chúng ta thường hay nghĩ rằng mình đang đúng.
But then we need to realize that there is no life anymore.
Nhưng mà chúng ta phải nhận ra rằng không còn cái sự sống nữa.
We might be right, but that doesn't mean we have the Lord.
chúng ta có thể là đúng, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta đang có Chúa.
So then it's time to turn, to repent, to come to the Lord and to humble ourselves and to take Christ again.
Đó là lúc để chúng ta quay về với Chúa, hạ mình và để nhận lấy Ngài.
Amen. Yeah, as he said in verse 1 of the chapter 2.
Amen.
He says, therefore laying aside all malice.
Amen.
Ở trong câu 1 của chương 2 ghi rằng vậy anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng gan ghét và sự nói hành.
Amen.
Amen. All deceit. Amen.
Mọi sự dối trá.
All deceit. Amen. Hypocrisy. Envy. Amen.
Amen.
Evil speaking.
Amen.
Chúng ta hãy bỏ mọi thứ gian dảo, mọi điều giả trá, lòng ghen ghét và nói hành, hay nói xấu.
Yeah. Yes. Amen.
Amen.
Yeah. And oftentimes we don't even realize how much of these things are still in us.
Và chúng ta thường không có nhận ra rằng những thứ này đang ở trong chúng ta nhiều như thế nào.
And we need to come and ask the Lord to shed his light into us.
Và chúng ta hãy đến với Chúa và xin Chúa ban sự sống của Ngài cho chúng ta, ban ánh sáng cho chúng ta.
Otherwise, we will not see, and we might even think we are right.
Nếu không thì chúng ta không có thấy được và chúng ta nghĩ rằng mình đang đúng.
Yeah. So when we come to him and he gives us light, we can lay everything aside and we can come again to him. Yeah.
Và khi nếu Chúa ban cho chúng ta ánh sáng thì chúng ta có thể thấy để chúng ta bỏ tất cả mọi thứ qua một bên và chúng ta đến với Ngài.
Amen. And then he's also able to build us up as living stones to his spiritual house, right?
Và lúc đó Chúa có thể xây dựng chúng ta như đá sống, xây dựng nên nhà thuộc linh vậy.
Amen. When I'm full of offenses, then there is no way to be built up with my brother.
Và nếu một lòng của tôi đầy sự vấp phạm thì tôi không có cách nào để tôi có thể xây dựng với anh em tôi được.
Yeah. When I love Christ and enjoy Christ, I also love and enjoy the fellowship with my brother.
Amen.
Nếu mà tôi yêu Chúa và tôi thưởng thức Chúa, thì tôi cũng thưởng thức được cái sự thông công với anh em.
Yeah. I seek for the fellowship because we are one in the Lord. We are in Christ.
Tôi tìm kiếm sự thông công tại vì chúng ta là hiệp một ở trong Chúa, ở trong Đấng Christ.
So then the Lord can really build up this spiritual house with us.
Như vậy Chúa mới có thể xây dựng chúng ta thành nhà thuộc linh được.
Really? Amen.
Amen. Yes, Lord. Yeah.
Amen. Yeah.
Oh, Lord Jesus.
Yes. Amen. Lord, we pray that we would really know you as such a living stone.
Amen.
Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con biết Ngài là một cái viên đá sống này.
Even if rejected by men, we don't want to reject you.
Amen.
Cho dù nếu mà Chúa bị là người chối bỏ, nhưng mà chúng con không muốn chối bỏ Ngài.
Lord, we take you as this unleavened bread to purge all the stumblings and the offenses in our own hearts.
Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm Chúa là bánh không men để loại bỏ mọi sự vấp phạm ở trong lòng chúng con.
Amen.
Yeah.
Oh Lord, yes, Lord. Amen. Amen. Yes.
Yeah. Amen.
Yeah.
The Lord is good.
Oh Lord.
Yeah.
Amen. Amen.
Amen. It's always just a short addition to what you said. The same stone here in chapter 2, right, is once called a precious stone, and once it's called a stone of fumbling.
Cái hòn đá mà Führer nói ở đây, đã sống đây, có người thì gọi là quý giá, nhưng mà có người khác gọi là đá vấp phạm.
It's very interesting. It's one stone, but once it's a stone of, how it's written in verse 8, stumbling, And once it's a stone, in verse 6, elect precious.
Thật là thú vị, cũng chỉ có một hòn đá thôi. Nhưng trong câu 8 thì về đá gây gốc phạm, nhưng trong câu 6 là đá quý được chọn lựa.
Meaning to say, this very same stone in our own lives can have very different reactions.
Mm-hmm. Có nghĩa rằng cái viên đá này ở trong đời sống của chúng ta có thể có hai phản ứng khác nhau.
You know the life of Peter, right? It's the first letter he writes when he was already a bit older.
Anh em biết đời sống của Peter phải không? Đây là lá thư của Peter, viết lá thư này khi mà Peter đã lớn tuổi.
I mean, Peter is always the example we take to show a brother who made many mistakes.
Peter là một cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng đó là một cái người anh em mà đã phạm nhiều lỗi lầm.
And I mean, he was certainly the brother the most exposed by the Lord Jesus from the 12 disciples, definitely.
Peter cũng là một sứ đồ được Chúa mà phơi bày nhiều nhất trong 12 sứ đồ.
So what does this tell us? After so many years following the Lord, he really treasured this and he saw how important it is to always come to him.
Và điều này nói chúng ta rằng là sau nhiều năm đi theo Chúa như vậy, thì Peter nhận ra rằng thật là quý giá để đến với Chúa.
For example, one of the 12, Judas, right? He did not come to Christ when he made a mistake.
Và một trong hai sứ đồ là Judas đã không đến với Chúa khi mà Judas phạm lỗi.
He did something very different. He went away from the Lord and he killed himself.
Judas làm một điều hoàn toàn khác là đi xa Chúa và tự tử.
So that is something very different. Peter made the right decision, right, and learned from all the exposing from the Lord. He learned from this.
Peter đã làm hoàn toàn khác. Peter đã học được cái từ sự phơi bày của Chúa ra.
Because how else are we gonna see, you know, that we are really fallen before the Lord? We cannot see this otherwise.
Nếu không thì chúng ta làm thế nào mà chúng ta có thể thấy rằng mình bị sa ngã? Chúng ta không thể nào mà tự thấy được.
If the Lord cannot expose each and every one of us for salvation, it's not possible to be built up in this city in Zion here.
Nếu mà Chúa không thể nào, Chúa không có phơi bày mỗi người chúng ta ra, thì không thể nào để mà có thể xây dựng cái thành Sion ở đây được.
So this is very practical. I don't need to explain it, right? We all know there are many offenses sometimes, right? As you mentioned. But let's not go away from the Lord and from the saints, but rather we let the Lord pierce our hearts and expose us and heal us.
Amen. Thì như Thomas đã nói hồi nãy thì có nhiều sự pháp phạm, nhưng mà chúng ta đừng để những điều đó làm cho chúng ta đi ra xa Chúa, mà chúng ta hãy để cho Chúa phơi bày chúng ta ra và thanh tẩy lòng của chúng ta.
Mm-hmm. That's how it is written in Matthew 26. The Lord said, this night, you all will take offense of me. You will be all offended because of me.
Đó là điều Chúa nói trong Matthew chương 26. Chúa nói rằng tối nay tất cả các người đều góp phạm ta.
31. Yeah, let me just try if I find it. Yes, here it is written that Jesus said to them, this was the night when he was delivered, all of you will be made to stumble because of me this night.
Trong Matthew 26 câu 31, Ngài bèn phán rằng đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta.
So what do you do when there is a stumbling block in front of your feet?
Anh em làm gì nếu mà em thấy một cái hòn đá mà gây vấp phạm ở dưới chân của anh em?
This one brother Judas, he went away, but Peter, he made a big mistake, but he stayed with the Lord.
Judas thì bỏ đi. Nhưng mà Peter dù đã phạm lỗi lớn nhưng mà vẫn đứng với Chúa.
And even in that night, his soul was really healed to a large extent. It was a very profitable night for Peter this day, this night.
Amen.
Và ngay trong đêm đó thì tâm hồn của Peter cũng đã được chữa lành. Peter so, đã học nhiều từ cái đêm đó.
We cannot avoid being offended sometimes in the church. We always get offended. That is normal. It's our daily bread.
Thì trong hội thánh thì chúng ta không thể nào mà tránh được cái sự vấp phạm đó. Đó giống như là bánh hàng ngày của chúng ta vậy đó.
But what we make out of this is our own responsibility and decision.
Nhưng mà mỗi khi chúng ta có sự vấp phạm đó thì đó là cái quyết định riêng của chúng ta và đó là cái trách nhiệm của chúng ta.
Maybe Thomas is practicing verse 1 you read before, laying aside, right, all this malice, wickedness, all the things, these stumbling things.
Có lẽ Thomas đang thực tập câu thứ nhất của Phi-rơ 2 là bỏ mọi cái điều độc ác, mọi điều gian dảo, giả trá, lòng ghen ghét.
So by doing this, he will absolutely, you know, experience a bit more of salvation of his soul.
Và khi Thomas làm như vậy thì Thomas được trải nghiệm được cái sự cứu rỗi tâm hồn của Thomas nhiều hơn một chút.
But if I don't do it, it's my own will. I can't say no. I can't stay offended, right? It's my decision.
Và nếu tôi không có làm như vậy, tôi nói là không, thì đó là quyết định của tôi.
And this will not be healthy for our spiritual progress when we don't exercise to lay down our life for the brother's sake and for Christ's sake.
Nếu mà chúng ta không có chịu từ bỏ cái sự sống của mình vì cỡ anh em khác, thì nó sẽ không có tốt cho đời sống thuộc linh của chúng ta.
Amen. Let's do this in Vietnam and also in Switzerland. Amen. Deny our life for the brother's sake. Amen.
Chúng ta hãy làm như vậy ở Việt Nam và ở Thụy Sĩ. Đó là hãy bỏ cái sự sống của mình vì anh em.
Yeah. Amen. And Germany also.
Also Germany. Amen.
Và ở Đức nữa.
Yeah, amen, hallelujah. Oh. So juicy, so sweet to do this. Mm-hmm. It's really nice. Amen.
Chúng ta hãy chọn để làm như vậy.
Amen.
Yeah, love will grow in the hearts of brothers and sisters. It will grow. Christ will grow in every one of us when we do this.
Certainly. Nếu chúng ta làm như vậy thì Chúa sẽ lên ở trong lòng của chúng ta và tình yêu thương của Ngài.
Then we are really hungry for the fellowship. When you're not doing well, you call a brother or you seek the presence of a brother and to be refreshed and restored.
Vì vậy chúng ta sẽ đối khác sự thông công với anh em khác.
Yeah. Amen. Amen. Oh Lord. Yes, Lord Jesus. Oh yeah. Amen. Yes, Lord, we want to be like Peter. Amen.
Chúa ơi, chúng con cũng giống như Phi-rơ vậy.
Yeah, always turning to you.
Mm-hmm. Oh Lord. Hướng lòng về Chúa.
Yes. Yeah, ready to, repent and, seek you again.
Sẵn sàng ăn năn và tìm kiếm Chúa.
And, also by all offenses, not be stumbling.
Mm-hmm. Amen.
Cho dù bị bắt bớ và bị vấp phạm nhưng mà không có bị cản trở.
Yes, Lord, you want to deny our soul, and live in the Spirit.
Chúng con muốn chối bỏ tâm hồn chúng con và sống ở
đây. I would also like to hear something of the saints.
Anh em có điều gì chia sẻ cho Thomas không? Thomas muốn nghe.
Get to know you a little more.
Để Thomas muốn quen biết anh em nhiều
hơn. Your experience with the Lord.
Muốn biết về kinh nghiệm của anh em với Chúa.
Did you enjoy some verses? Experience some verses? Good to share.
Anh em có cảm nhận, có trải nghiệm gì với lời Chúa thì anh em có thể chia sẻ.
That's how we are being built up as His house when we share Christ.
Nếu mà chúng ta chia sẻ đến Christ thì đó là cách để chúng ta xây dựng nhà của Chúa. That's problem. Si xin hữu hi xin để phải sám luôn. Si để xin xe về đi. Không, để phải sám luôn tờ Ian.
Okay. Hey Jesus.
Chỉ broken spice.
Mm-hmm. Amen. Oh Lord Jesus. Yeah. Amen. Mm-hmm. Yes, Lord. So, did you also have fellowship about First Peter? Did you read it a lot?
Anh em có đọc sách Phi-rơ thứ nhất nhiều không?
Yes, it's good to good to read, to eat it.
Ta hãy đọc sách này nhiều để ăn sách này.
Or do you have any question we can fellowship about?
Anh em có câu hỏi gì không? Thì chúng ta có thể thông công.
Hey,
Bình Long có câu hỏi nào không kìa?
Cảm ơn anh em chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm để mà được tiến lên với Chúa ấy, để loại bỏ tất cả những tình yêu thế gian ở trong mình, để mình chỉ có yêu Chúa thôi thì anh em đã trải nghiệm điều đó.
Em phát phụ nữ ở phá rung mút em hèn tuy mà để ăn ở sạc phải lối nữa để lý bờ để xung được bên xung bài pin tầm mít mà mít em hèn phó ràng ghê.
Good question. Yeah, really good. Amen. Yes. We can only overcome when our love for the Lord is burning in our hearts.
Chúng ta chỉ có thể tiến lên được nếu mà tình yêu của chúng ta dành cho Chúa nóng cháy trong lòng của chúng ta.
If we don't love the Lord, we don't overcome.
Nếu mà chúng ta không có yêu Chúa thì chúng ta không có vượt qua được.
Yeah. So it's always the fight is or this what we long for is to love the Lord more than anything else.
Thì chúng ta phải yêu Chúa hơn mọi thứ khác.
Yeah. And because when we don't love the Lord, why should we overcome? Then we can also live in ourselves, right?
Nếu mà chúng ta không có yêu Chúa thì tại sao chúng ta phải đắc thắng chứ? Chúng ta cứ sống trong cái tôi của mình thôi.
So how can our love be kindled again and be on fire and burning?
Thì làm thế nào để cho not in my meter.
So how can the love for the Lord be always burning in us?
Thì làm thế nào để cho tình yêu của Chúa luôn nóng cháy trong lòng chúng ta?
That is the question, because when we love the Lord, we will certainly overcome everything else.
Thì đó là cái câu hỏi. Tại vì nếu mà chúng ta yêu Chúa thì chúng ta có thể vượt qua được tất cả mọi thứ khác.
Yeah. So one thing is to be constantly washed by the word of God.
Thì một cái điều là phải liên tục phải rửa mình bằng lời của Đức Chúa Trời.
Yeah. So coming to the word, we need to experience that Christ is washing us.
Khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta phải trải nghiệm được Chúa đang rửa sạch chúng ta.
Yeah. As you said in Ephesians 5, you might know these verses, but they're really important. Ephesians 5:26.
Trong Ephesos 5 câu 26. Yeah. Anh em có thể biết câu này, nhưng mà cái câu này rất là quan trọng.
Where he said, Christ so loved the church, right? He gave himself for her that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word.
Như Đức Chúa yêu hội thánh, phó mình vì hội thánh, để khiến hội thánh nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng lời Chúa làm cho hội được tinh sạch.
Yeah. So, when coming to the word, it washes away this love for other things.
Khi chúng ta đến với lời Chúa thì lời Chúa sẽ rửa sạch chúng ta khỏi tình yêu cũng những điều khác.
Yeah. Your soul might be longing to have a good job, a good house or many things or just having a relaxed life or whatever it might be.
Tâm hồn chúng ta có thể muốn có một cái công việc tốt, muốn có nhà hay muốn có một cái đời sống giải trí gì đó khác.
But when you come to the word and you're washed by the word, by Christ himself, all these things he will wash away.
Và nhưng mà nếu chúng ta đến với lời của Chúa, thì lời của Chúa có thể rửa sạch chúng ta khỏi tất cả những cái điều đó.
And rather you will realize how the love of the Lord will grow in you.
Lúc đó chúng ta sẽ nhận ra rằng cái lời và tình yêu của Chúa sẽ lớn lên trong chúng ta.
Yeah. Yeah, that's why it says here, it's the washing of water by the word.
Tôi ở đây mới nói là cái được lấy dùng nước rửa, dùng lời Chúa làm để rửa sạch.
So it's so tightly connected. How much we overcome is so much connected to how much we are washed in the word.
Thì việc chúng ta đắc thắng như thế nào thì có liên quan chặt chẽ tới việc chúng ta được rửa sạch như thế nào bởi lời Chúa.
Yeah. So it's not just okay, in the morning, for example, I read a chapter in the Bible and then I go off and do something else. That's not walking.
Nếu mà chúng ta buổi sáng cho đọc một cái chương trong Kinh Thánh rồi sau đó chúng ta làm cái điều gì khác thì nó điều như vậy nó không có hoạt động.
Yeah. This washing of the water is when the word and the spirit refreshes our being.
Tại vì cái rửa bằng nước này có nghĩa rằng lời Chúa và Thánh Linh tác động vào trong chúng ta.
And even throughout the day, the spirit in us reminds us of the word which we consumed.
Thì ngay trong cả ngày thì Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta, gợi nhớ chúng ta về những cái lời Chúa mà chúng ta đã ăn.
And we continue to speak this word, to pray with this word that the spirit is moving in us.
Và chúng ta cứ tiếp tục nói lời Chúa ra và cầu nguyện với lời của Chúa thì Thánh Linh đó sẽ chuyển động trong chúng ta, tác động đến chúng ta.
Yeah. So by this word, when this word is abiding in us and we are speaking it, it's in our mind, then we will be able to overcome.
Thì là Chúa sống trong chúng ta và ở trong đầu chúng ta thì chúng ta có cách, chúng ta có thể để vượt qua được, đắc thắng được.
Yeah. Because we will always taste how sweet and good the word of God is.
Lúc đó chúng ta luôn có thể nếm được lời của Chúa là ngọt ngào như thế nào.
Yeah. And this gives us strength. The word of God is our food.
Điều đó sẽ làm ban chúng ta sức mạnh. Lời của Đức Chúa Trời là thức ăn của chúng ta.
So the most important exercise for us Christians is to eat and drink the word of God.
Thì cái bài luyện tập mà quan trọng nhất đối với cơ đốc nhân chúng ta là hãy ăn và uống lời của Đức Chúa Trời.
Yeah. Otherwise our spirit is weak, our soul is down, and there is no way to overcome.
Nếu không thì tâm linh của chúng ta sẽ yếu đuối, tâm hồn chúng ta thì ở dưới, nên không cách nào để chúng ta vượt qua được.
Yeah. So that's why it's so good. The word of God is really given to us as the way of the Lord to overcome. Yeah.
Thì lời của Chúa chính là cách của Ngài để cho chúng ta có thể đắc thắng được.
Remember when Christ was tempted, how did he overcome?
Khi mà Chúa chịu bị thử thách bởi Satan thì Ngài đã thắng được bằng cách nào?
In Matthew chapter 4, how did Christ overcome?
Chúa đã chiến thắng được bằng cách nào trong Matthew chương 4?
Thì em nghĩ là Chúa dùng lời của Chúa trả lời cho Satan.
They had advert got that but prevented.
Yeah, genau. Yeah, he spoke the word of God. He spoke the truth. This truth was dwelling in him.
Chúa đã nói lời Đức Chúa Trời, đã nói lẽ thật ở sống ở trong Ngài.
And by speaking the word of God out loud, he overcame the devil.
Và khi Ngài đã nói lời của Đức Chúa Trời lớn tiếng như vậy, Ngài đã chiến thắng được Satan.
Yeah. He overcame the temptations. The Satan offered him a lot, right?
Đã chiến thắng được sự cám dỗ. Satan đã hứa ban cho Ngài nhiều, rất là nhiều. Yeah.
And by the power of the word of God, Christ was able to say no.
Và bởi nhờ quyền năng của lời Đức Chúa Trời nên Chúa có thể nói không được.
And so also when we come together in our meeting,
và cũng như vậy khi chúng ta đến với nhau trong cái buổi nhóm của chúng ta,
we overcome when we speak the word of God.
Thì chúng ta có thể chiến thắng được bằng cách chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời.
You can try it yourself. One meeting without saying something, and then a meeting with proclaiming and reading the word of God.
Anh em có thể thử trong một cái buổi nhóm không nói gì cả, còn một cái buổi nhóm khác thì anh em công bố lời của Chúa ra.
You will realize when you open your mouth and speak and eat the verses in the Bible, you will realize, oh, there's so much strength to overcome.
Anh em sẽ nhận ra rằng khi mà anh em ăn lời Chúa trong buổi nhóm, anh em nói lời của Chúa ra, thì anh em sẽ thấy rằng có nhiều sức mạnh để anh em có thể chiến thắng.
So, when it's always speaking what the Bible says to share, to strengthen one another by speaking the word of God. So that's the way of the Lord. Yeah.
Chúng ta hãy chia sẻ lời của Chúa ra cho lẫn nhau để lúc đó chúng ta có thể vững mạnh hơn. Đó là cách xây dựng của Chúa.
Amen, Lord Jesus. Yeah, amen. So it's really good, an important question, and how to overcome, right?
Thì đó một cái câu hỏi tốt, để làm cách nào để có thể mà đắc thắng được.
And now it's good to practice. It's a practice.
Thì chúng ta hãy thực hành nó. Aber yeah. Sie fragen nach deiner Erfahrung.
Aha, nach meiner Erfahrung, yeah.
Yeah.
That's my experience. So this morning,
yeah. Yeah. Wie du die Liebe, die eine Sache ablegen kann.
Mm-hmm. That's the way, yeah. Mm-hmm. Yeah. Always be reminded. Yeah.
Thì đó là kinh nghiệm của Thomas. Dạ, vai ta.
Yeah. Hey, Jesus. Amen. Yeah. Word of God. Oh, Lord Jesus. Yeah. Oh, Lord Jesus.
Câu hỏi đó rõ, câu trả lời như vậy rõ không Long? Hay lại muốn hỏi thêm nữa?
Dạ, em cũng rõ. Vì nhiều lúc Chúa nhắc nhở em muốn có sự sống và bình an thì phải chăm những sự thuộc về Thánh Linh giống như trong Roma.
Es klar über die deine Antwort. Was wann man hat der Herr ihm erinnert, dass wenn die Friede haben will, dann muss auch seine geistige Leben kümmern.
Amen.
Thì em muốn ăn lời Chúa, nhưng mà nó tôi nghe những bài thông tâm, nhưng mà năm lúc mình đang đọc lời Chúa mà Satan cứ tấn công vào tâm trí của mình.
Ist auch das Wort und hört auch die Mitteilung, die Botschaft. Aber manchmal greift Satan sei Gesinnung an.
Mm-hmm.
Nó gieo lên cái chuyện, ví dụ như cái chuyện công việc của mình, nên cái việc đời thường về gia đình này, nó cản trở mình muốn mình tiếp tục ăn lời Chúa hay là dành toàn tâm trí mình cho Chúa.
Manchmal ist die Sorge die Familie oder die Arbeit oder andere Sache hindert mich zum Herrn zu kommen.
Mhm.
Hôm nay Thomas cũng chia sẻ cái cách để vượt qua cái điều đó là mình công bố lời Chúa.
Dạ,
Und du hast ihm gesagt, dass man muss denn das Wort des Herrn laut reden.
Mm-hmm.
Und das Wort des Herrn essen.
Amen.
Có những lúc em cũng luyện tập và cũng làm được vậy, còn như là nhưng mà thấy có lúc chỉ được muốn lúc sau nó lại liên tục nó lôi kéo mình.
Er hat schon manchmal das geübt, aber nur nach einer Zeit, dann das hindert ihm weiter.
Mm-hmm.
Anh em chia sẻ cần phải như thế nào nữa để khi mà mình đến với nơi Chúa là Satan lôi kéo mình. Rồi mình cũng công bố lời Chúa như vậy với nó, nhưng mà chỉ được một lúc thôi. Nên sau đó tâm trí mình nó lại bị không tập trung dành cho Chúa được.
Er fragt, wie kann man das überwinden? Ja, er redet das Wort laut. Er kann nur den Teufel nur für eine kleine Zeit widerstehen und dann wieder sein Denksinn genommen.
Mm-hmm.
Du kannst ihm über den Güten des Denksinn mitteilen.
Aha. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. Yes, amen. There's a good verse in 1 Peter chapter 1.
Anh em đọc Phi Rơ thứ nhất, đoạn 1.
Peter says something that is really helpful in verse 13.
Phi Rơ đã nói một cái điều rất là quan trọng, cần thiết ở trong câu 13. Anh em đọc Phi Rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 13 đi.
Hast du schon gelesen auf Wiener Message?
Noch nicht. So, die Geschwister sollen lesen.
Okay, vielleicht, ja, genau.
Bên Long đọc, Long đọc đi Long. Ich lese auch. Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng. Không, chỗ cái câu này dịch không có chính xác. Chính xác là anh em hãy thắt lưng tâm trí của mình. Rồi hãy tiết độ lấy sự trông cậy trọn vẹn nhờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Chúa Giêsu Christ hiện ra.
Amen. Yes, amen. Therefore, Gird up the loins of your mind. Amen.
Như vậy hãy thắt lưng tâm trí của mình. Ở đây giống như là mang đeo dây nịt cho cái tâm trí của mình vậy á.
Amen. Yes. Did he leave actually?
Hmm?
They left, did they? You and
will I give us a bit of problem by in?
Okay. Oh Lord, yeah. Gird up the loins of your mind. Amen. Because so quickly after reading the word, we read the truth, right? But then we stand up and there he's coming again. Now they should hear us. You're back again.
Trời Long quay trở lại rồi phải không?
Good. Okay.
Dạ.
Sorry
nha.
Very much. Now you're back.
Fabinum problem. Next back problem.
Yeah. Yeah. Okay, we were reading 1 Peter 1 verse 13.
Rồi mới đọc phi rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 13.
So, yes. Now you're back. Good. So the problem is that our thoughts, as he writes here, they are going everywhere so quickly.
Sau khi mà chúng ta đọc lời Chúa, hay lúc ta đọc lời Chúa, thì cái suy nghĩ chúng ta thường hay đi chiều khác một cách rất là nhanh chóng.
That's why he says to gird up the loins of your mind.
Cho nên câu này mới nói là hãy thắt lưng, đeo thắt lưng cho cái tâm trí của mình.
So,
đeo dây nịt vậy.
I don't know if you know, so back in the days they had big garments that were going everywhere and you were not able to work like this.
Như hồi trước thì họ có những cái đồ trang phục mà có thể bay tùm lum hết, không thể nào mà đi đâu.
Yeah, that's why they had this belt, a belt for their loins.
Nên họ phải thắt lưng, đeo dây nịt.
To keep the garment together and be able to work.
Để cho giữ những cái trang phục của họ lại.
So họ có thể Peter says, our mind is also like this. It's everywhere and that's why we are not able to be focused on the Lord.
Thì Peter mới nói rằng tâm trí của chúng ta cũng như vậy, có thể đi khắp nơi luôn. Nên chúng ta không thể nào mà tập trung hướng về Chúa được.
And so when we read verses in the morning, for example, or in the meeting,
khi chúng ta đọc lời Chúa trong buổi sáng hay là trong lúc nhóm,
instead of forgetting immediately what we were reading,
thì chúng ta cũng hay quên những cái gì mà chúng ta vừa đọc.
Yeah, we need to gird up the loins of our mind and remember and always repeat these verses and speak them to our heart, that our heart grows in faith.
Thì chúng ta phải thắt lưng cái tâm trí của mình. Ta phải luôn gợi nhớ lại và nói lời Chúa ra, nói với lòng của chúng ta, để cho lòng chúng ta được vững vàng.
Yeah. Amen. And rest your hope fully upon the grace. So that means...
Lấy sự trông cậy trọn vẹn, chờ đợi.
So that means we should not worry because we can rest our hope fully upon the grace.
Chúng ta không cần phải lo lắng tại vì chúng ta có thể hy vọng hoàn toàn vào cái ân điển của Chúa đã ban cho chúng ta.
Yeah. And Peter is writing to the ones who are in the dispersion.
Peter viết những điều này cho với các thánh đồ đang bị tản lạc.
In der Zerstreuung, genau. And so they didn't have much. They had nothing.
Thực ra họ không có gì cả.
They had to leave everything they had and they had to flee away.
Họ phải từ bỏ tất cả những gì mà họ có để chạy trốn.
And into this
lúc đó các tín đồ bị bắt bớ.
Yeah. And into this situation he says, rest your hope fully upon the grace that is brought to you at the revelation of Jesus Christ.
Thì ngay trong cái hoàn cảnh đó thì Führer nói họ hoàn toàn hy vọng và cái ân điển đã ban cho họ khi mà đứng Christ được bày tỏ.
Yeah. So that's also for us. Instead of worrying about tomorrow, we need to say or need to rest our hope. We can take this verse, we can eat it, and we can really rest our hope upon the grace that is brought to us.
Thì chúng ta cũng vậy, thay vì chúng ta lo lắng về ngày mai, thì chúng ta cũng có thể đặt sự trông cậy của mình vào trong cái ân điển của Chúa.
We take this word of God, this promise of God, we need to take it by faith. Yeah.
Chúng ta phải dùng đức tin để nhận lấy cái lời hứa này của Ngài.
Yeah. And especially he mentions here the revelation of Jesus Christ.
Đặc biệt là khi mà Phi-rơ nhắc ở đây nói đến khi mà sự bày tỏ khi mà Đấng Christ hiện ra.
So we always have only our perspective of our short human life.
Chúng ta hay hướng về những cái gì mà ngắn ngủi của đời sống con người.
But Peter is trying to tell us, hey, Jesus Christ, he's going to come back, and then we don't have to worry about it anymore.
Phi-rơ muốn nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu sắp trở lại, và chúng ta không cần phải lo lắng nữa.
So we don't have to invest in this time today, but we can look forward to the coming of Jesus.
Chúng ta không cần phải đầu tư nhiều vào cái đời sống bây giờ, mà chúng ta hãy trông cậy lúc mà Chúa đến.
Amen. I hope this helps and is encouraging. Yeah.
Tôi hy vọng đây là cái sự khích lệ đối với anh em.
Amen. Dank dem Herrn. Yeah. Praise the Lord. Yeah. Oh Lord Jesus, God is.
Nên có thể hỏi giùm em trong một Phi-rơ chương 2 câu 1 là mình phải xin lỗi em không có mở camera vì em đọc trên phone.
Sự hát anh Frago, em hỏi tiếp đi.
Trong chương 2 câu 1 thì có câu là từ bỏ lòng ghen ghét và nói hành. Thì cái việc của em là làm về phục vụ, cho nên có nhiều người khách đã làm cho em rất là khó chịu và bực bội. Làm sao mà từ bỏ được cái việc mà mình không có ghét cái người mà mình ghét?
Sie fragt über Esbetus 2, Vers 1. Das glaubt alle Bosheit, alle Druck und Hass. Sie sagt, sie arbeitet im Pflegebereich. Und manchmal sagen der Kunde böse Worte zu ihr. Und wie kann sie den Hass ablegen?
Mm-hmm. Den Hass, den sie dadurch hat, dass sie
die andere böse geredet, hat sie beleidigt vielleicht.
Ja, it's amen, Lord Jesus. Yeah, when we want to when we love the Lord, right? We also want to bring as many people to Him as possible, right?
Nếu mà chúng ta yêu Chúa thì chúng ta cũng muốn mang thật là nhiều người đến với Chúa.
And we see what is going to happen to the ones who do not believe in the Lord.
Và chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra đối với những người nào mà không có tin Chúa.
So when we see people who are so caught up in evil, then our hearts must be should be passionate about their being so being caught in their sin. Yeah. Because we want them to be saved, right? We want the people that they become free.
Yeah. Nếu mà chúng ta thấy ai đó làm điều xấu, ai đó phạm tội, thì chúng ta phải cảm thông.
And,
tại vì chúng ta biết rằng chúng ta muốn họ được cứu.
Yeah. And our humanity is not like this, right?
Cái nhân tính của chúng ta thì không có giống như vậy, phải không?
When Christ was on this earth, they spat on him, they beat him, they even crucified him.
Khi Chúa sống trên đất thì họ đã nhổ nước miếng vào Ngài, họ đánh Ngài và thậm chí họ đã đóng đinh Ngài.
They put a bag on his head, they beat him and said, hey, prophesy and if you're the Messiah. So they mocked him a lot.
Họ đã nhạo báng Ngài rất là nhiều. Họ để đặt trên đầu Ngài một cái vòng gai rồi đánh Ngài rồi nói là hãy nói tiên tri xem ai đánh.
And still he was able to pray for them.
Tuy vậy mà Chúa vẫn có thể cầu nguyện cho họ.
And he said, Father, forgive them for they do not know what they do.
Ai cầu nguyện rằng Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết điều họ làm.
So the people, they are so in their sin, they don't even know what they do.
Thì những người đó đang ở trong tội lỗi, thậm chí họ không biết họ đang làm gì.
Yeah. This should give us such a mourning heart and how on this helps with dimension.
Điều đó phải làm tạo chúng ta một cái tấm lòng buồn bã, than khóc cho con người.
Yeah. And instead of feeling angry towards them as the Lord did, to pray for them.
Thì thay vì chúng ta tức giận vì họ, chúng ta hãy làm như Chúa là hãy cầu nguyện cho họ.
Or Peter said in 1 Peter 3 verse 9, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.
Peter nói trong Peter thứ nhất đoạn 3 câu 9, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi đến để hưởng phước lành.
Yeah. And I realized many times when I'm feeling angry about someone, but I instead start to bless and to pray for him, all this my evil thoughts about this person, the Lord can exchange and give me his love for the people.
Thỉnh thoảng khi tôi tức giận vì ai đó thì tôi khi tôi mà cầu nguyện và khi tôi chúc phước và cầu nguyện cho họ thì tôi thấy những cái điều đó ra khỏi mất khỏi tôi sự tức giận đó và cái tình yêu Chúa ban cho tôi tình yêu của tôi dành cho người đó.
Amen. We can gain the Lord as a meal offering.
Lúc đó chúng ta có thể trải nghiệm trải nghiệm Chúa là cụ lễ thức ăn của chúng ta.
Yeah. He's the only one who has such a humanity. So, yeah. That's what we need meal offering. Yeah.
Chỉ có Chúa mới là người có nhân tính như vậy thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cụ lễ thức ăn.
Yeah. Oh Lord, yeah. Blessing. And then yeah, our heart really is for the salvation of the other ones. And when we
lòng chúng ta phải nghĩ tới cái sự cứu rỗi của người khác.
Yeah. And Peter even says, right, when we're suffering under these circumstances for righteousness' sake in 1 Peter 3 verse 14.
Câu 14 nói rằng nếu mà anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước.
He says, you are blessed.
Lúc đó là người ta có phước.
So, praise the Lord. When we face many unrighteousness, but when we take them by the Lord, for the Lord, then it's even a blessing.
Yeah. Lúc chúng ta chịu sự không công bình, nhưng mà nếu mà chúng ta nhận đó bởi Chúa, nhận thì đó thực là có phước cho chúng ta.
Because it's an opportunity to gain Christ.
Vì đó là một cái cơ hội để chúng ta có thêm Chúa.
So, yeah. We can learn. I also need to learn. We all need to learn to, in these situations, to be even thankful to the Lord and see it as a good opportunity to become more like Jesus.
Thì chúng ta cả tôi nữa phải học để xem những cái đó để trong những trường hợp đó để cảm tạ Chúa và xem đó như là cái cơ hội để chúng ta có thêm Chúa.
Yeah.